Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử, thì ngày hôm nay trải qua 81 năm có mặt ở tại cõi đời, thân mẫu chúng tôi đã trút hơi thở cuối cùng một cách an lành vào lúc 1:15 sáng ngày hôm qua, tức 20 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 11 tháng 2 2012, trong chánh niệm và sư dưới sự hộ trì danh hiệu Phật A Di Đà của chúng tôi và chư tăng của chùa. Mất mát là một nỗi đau, và mất mát phần lớn thì không bù đắp được, nhưng nỗi an ủi và những người thân trong họ tộc nhận được từ cái mất mát này là bà ra đi một cách nhẹ nhàng, mặc dù trước đó quý Phật tử là những người trực tiếp tham gia công tác hộ niệm, thấy bà lý hơi rồi những nỗi đau trên cơ thể, những cái cảm nhận bằng bắp máy con mắt, những cái động tác bắt tay với chúng tôi, thì có thể cảm nhận được rằng là trong nỗi đau của thân thể đó, bà giữ được cái an lạc của tâm. Và đây là điều rất quan trọng mà tất cả những người tu học Phật cần ghi nhớ, để sau này khi chúng ta đối diện trước cái cảnh vô thường của người thân lớn tuổi do bệnh tật hoặc là tai nạn, chúng ta có thể trợ giúp một cách trực tiếp để cho trong đau thương đó chuyển hóa thành cái gì đó thật là hạnh phúc và thật là may mắn cho tiến trình tái sinh. Bây giờ này thì chúng tôi xin phân tích về các vấn đề liên hệ đến cái chết nói chung. Một, cận tử nghiệp. Theo nghĩa đen là các nghiệp bao gồm phần lớn là nếp suy nghĩ trong tâm và những biểu đạt cuối cùng trên cơ thể ở những ngày, giờ, phút, giây cuối cuộc đời. Đạo Phật dưới góc độ tâm lý học đó nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cận tử nghiệp đối với tiến trình tái sinh của một kiếp người. Và do đó toàn bộ những cái đầu tư cho sự tái sinh là nằm ở cận tử nghiệp này. Vào ngày rằm tháng Giêng, khi hay tin đó, là cơ thể của bà bắt đầu có những cái dấu hiệu bầm tím, tức là dấu hiệu của sự chết các cái cơ phần trên cơ thể, thì tôi lập tức vào gặp các vị lãnh đạo của khoa tim mạch nơi bà đang nằm. Và rất may một trong những người lãnh đạo là bác sĩ Châu Văn Tuổi, bạn học cách đây gần 20 năm trong chương trình cử nhân tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi đã hội ý với các bác sĩ đứng hàng đầu trong khoa, và các vị đã cho biết rằng là có lẽ là mạng sống của mẹ đó sẽ không vượt qua trong vòng một tuần lễ. Và chúng tôi đã quyết định làm thủ tục xuất viện để đưa bà về. Thì thông thường đối diện trước cái bệnh trạng cuối cuộc đời đó, phần lớn chúng ta trỗi dậy một niềm luyến tiếc rất là lớn, đó là cố ghi lấy sự sống và cố không thừa nhận rằng là cái chết đang diễn ra từng giờ phút là một hiện thực. Tại vì nuôi kéo sự sống đó bằng tình thương, bằng hiếu kính, bằng tất cả tình cảm cao quý nhất mà mình dành cho người thân của mình, rất nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra cận tử nghiệp quý báu trước giờ phút ra đi. Nuối tiếc đó đã làm cho họ mặc cảm với sự sống và để người thân của mình trong bệnh viện, thôi khớp với sự sống mà chẳng biết cái hẹn ước đó sẽ diễn ra được bao lâu, như thế nào. Mức độ cam kết là một cái gì đó vô cùng mong manh. May mắn thay là một tu sĩ đi xuất gia từ nhỏ, được học và thực tập về kinh Phật, và cũng đã có kinh nghiệm hướng dẫn cho hàng trăm các gia đình lâm vào hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi đã trong thời gian ngắn và vài phút hỏi ý người thân làm thủ tục đưa bà về. Cái tiến trình của cận tử nghiệp rất quan trọng, mà quan trọng nhất là nằm ở cái nhận thức của tâm. Bản thân của người bệnh đang đối diện đến cái quãng cuối cuộc đời của mình thường có hai phản ứng về sự sống. Phản ứng một đó là ghì kéo sự sống bằng mọi giá, và càng ghì kéo chừng nào thì nỗi sợ hãi về cái chết, nỗi ám ảnh về khổ đau, nỗi chia ly trước sinh ly tử biệt với những người thân đó càng tạo thành những áp lực về tâm lý. Và do đó tâm của người bệnh ở giai đoạn này trở nên rối bời và hiếm khi đạt được sự nhất tâm. Phản ứng hai, sợ hãi đến độ buông xuôi mọi thứ và chấp nhận số phận an bài, cho rằng là cái chết đến với mình đó, ra sao cũng được, không cần phải bận tâm gì. Và điều đó đó làm cho con cháu cũng trở nên lính quýnh trong quyết định phải ứng xử thế nào để giúp cho người chuẩn bị ra đi và những người thân đó được lệ lạc và bình an. Theo tinh thần lời Phật dạy đó, chúng ta đừng nên quan trọng là cuộc đời của người thân mình sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Cái cách đặt vấn đề sống như thế nào nó gợi lên chúng ta về cái chất lượng của cuộc sống. Có rất nhiều người chết ở tuổi trẻ trung, có số nhiều chết ở tuổi thiếu nhi, cũng có rất nhiều mạng sống đã bị kết liễu khi còn trong bào thai của người mẹ, hoặc bị sảy thai, hoặc những biến cố diễn ra trong cuộc đời. Dù cha mẹ và bản thân có kỳ vọng với sự hỗ trợ của các dịch vụ y tế hàng đầu thế giới, rất nhiều người cũng phải vẫy tay chào vĩnh diệt với cuộc đời. Hẹn ước với cuộc sống thì hầu như phần lớn chúng ta không xác định được điểm thời gian có mặt trong đời. Hẹn ước với cái chết là thêm một lần nữa chúng ta trở nên hoàn toàn bất lực. Hầu như trong cái cõi sống và chết đó chỉ có một thiểu số đó vượt thoát ra khỏi các cái sợi ràng buộc của nghiệp. Có một quá trình chuẩn bị tâm linh, tu tập, hành trì, và do vậy đó, trở nên rất thản nhiên trước sống và chết. Và do đó ở những năm tháng cuối cùng của cuộc đời đó, đầu tư một cách trọn vẹn vào tâm linh. Do đó khi trút hơi thở đó, chỉ trong vòng một tích tắc là có mặt ở một cảnh giới an lành. Mà nói một cách an ủi như là một quyền ước, là chúng ta bảo rằng người ấy được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thực ra đó, việc vãng sanh Tây Phương đó không lệ thuộc vào cái hộ niệm của chúng ta đâu, mà lệ thuộc rất nhiều và chính yếu vào cả một quãng đề tu của đương sự đang gọi là đối diện trước cái chết. Để thấy rõ được cái này để chúng ta mới chuẩn bị một cận tử nghiệp thật sự là chu đáo. Một số điều sau đây khi đối diện trước cận tử nghiệp á, chúng ta cần phải nắm vững. Không nên để cho người bệnh trở nên cô đơn và sợ hãi. Thì thông thường là sau khi chăm sóc bệnh nhân một năm, hai năm, vài ba tháng hay nhiều ngày đó, sức khỏe của người thân bắt đầu cạn kiệt dần. Và do đó nếu không khéo đó, thì người chăm sóc bệnh bắt đầu có những cái lời nói cáo gắt. Dĩ nhiên là mình không có hờn giận gì người bệnh hết á, mà mệt quá đi, căng thẳng quá đi, chúng ta ứng xử một cách nó là ngoài sự kiểm soát và nó khác với cái cá tính thường nhật của mình. Và điều này gây ra nhiều cái phản ứng tâm lý tiêu cực cho người bệnh, đó là sự cô đơn. Người mẹ và người cha đôi lúc là hy sinh mạng sống của mình để tạo ra sự sống của đứa con, rồi mấy chục năm á, chân lắm tay bùn, nỗ lực gian truân thử thách rất là nhiều để mang lại hạnh phúc cho con cái. Những hy sinh đó đó đôi lúc không có tính điểm gì hết á, nó vô bờ bến. Nhưng mà khi con cái làm việc thiếu nghĩa đó, mà thiếu cái sự thực tập đó, thì dễ cảm thấy rằng là cha mẹ mình là một gánh nặng. Và nếu bất hạnh thai, hoàn cảnh gia đình nào lâm vào như thế đó, thì người đối diện trước cái chết đó cảm thấy rất là cô đơn, và thầm cầu nguyện trong tâm làm sao cho cái chết diễn ra với tôi sớm hơn thời gian dự định. Thực ra mình có muốn chết sớm hơn cũng không chết được, muốn kéo dài dài hơn cũng chưa chắc đã được tội nguyện đâu. Tất cả nó đều là nhân duyên về sự sống, mà ở kiếp này cộng với những kiếp trước đó, tự động quyết định lấy cái tiến trình nhân quả đó. Cho nên phải làm sao thấy rõ được cái những cái thay đổi tâm lý cuối đời để chúng ta có những cái chuẩn bị rất là tích cực. Một dạ hai thưa, và cái ánh mắt á lúc nào cũng phải thể hiện sự từ ái hiếu kính với cha mẹ ruột của mình, chăm sóc bằng tấm lòng phát xuất từ gì đó rất là tự nhiên. Chúng ta bóp dưng, bóp tai, sau bóp thể hiện cái sự quan tâm của mình một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Lúc đó đó thì người chăm sóc bệnh đừng nên thể hiện bất cứ một nỗi phiền não nào, một nỗi khổ đau gì, dầu mình có bỏ công ăn việc làm, con cái nhà đó thiếu sự chăm sóc của mình đi nữa, cũng đừng nhắc những việc ấy cho người bệnh. Vì càng nhắc á, người bệnh càng cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình, và lúc đó đó cái tâm của người bệnh trở nên rối bời. Thì dầu cho ban hộ niệm gồm các thầy, các sư cô và các người bạn đồng tu có kinh nghiệm về hộ niệm đi nữa, cũng khó giúp cho bệnh nhân đạt được sự yên tâm bất loạn, yếu tố rất cần thiết để có cảnh giới tái sanh an lạc. Và do đó phải hết sức tinh ý vợ với chồng, những anh chị em trong gia đình, bà con thân quý với nhau, cũng phải dựa vào cái cấu trúc tâm lý đó để chúng ta làm sao cho người bệnh trở nên thản nhiên thật sự, và do đó thoát ra khỏi mọi sợ hãi. Sợ hãi về cái chết, sợ hãi vẫy tay chào với người thân, sợ hãi bỏ lại sau lưng hết tất cả những gì mà mình đã gây dựng đó, làm cho cái chết diễn ra một cách rất là ảm đạm và buồn tẻ. Hãy nhớ điều này. B. Hướng dẫn người bệnh thực tập sự rũ bỏ. Rũ bỏ là một nghệ thuật đang diễn tiến trên một tiến trình. Nghệ thuật ở đây đó là sự chọn lựa giữa cái cần giữ và thế giới đối lập với cái không cần giữ. Và do đó nếu không có những hỗ trợ cần thiết đó, thì chính bản thân của người thân, những người đang làm công tác trợ giúp cũng gặp nhiều cái cảm xúc rối bời. Điều đó sẽ tác động một cách trực tiếp đến người chuẩn bị ra đi. Do đó chúng ta phải hết sức tinh ý thấy rõ đâu là những trở ngại về tâm lý, cảm xúc, đâu là những nỗi sợ hãi, đâu là những nỗi quan tâm, đâu là những cái vướng bận của người này, để theo đó một cách khéo léo và tuần tự chúng ta hướng dẫn giúp cho người đó vượt qua được cái giờ phút rất là khó khăn này. Có nhiều điều rất khó nói, như là đối diện trước cái chết và chuẩn bị ra đi. Ví dụ như người ông, người bà cái thời khỏe đó thì không lo cho con của mình chu đáo vì phải mặc cả với sự nghiệp. Khi ở tuổi xế chiều đó, cái rai rứt đó làm cho ông bà trổ và dồn hết tất cả các tình thương cho con cháu, tức là con của con ruột mình, như là một sự bù đắp. Sự vướng bận trong giai đoạn này đó sẽ làm cho ông bà khó ra đi. Chú bận trong tình cảm vợ chồng lại còn nặng nề hơn thế. Vì đó phải làm sao tư vấn cho những người thân đó. Trước mặt bệnh nhân phải thể hiện cái bản lĩnh, sự quan tâm và lòng cam kết lớn nhất. Mặc dù trong tâm mình rối, nhưng mà phải thể hiện bên ngoài một cách điềm tĩnh, thản nhiên, và sử dụng danh hiệu Phật. Rồi những tư vấn tâm lý về nghệ thuật rũ bỏ các đối tượng cần được rũ bỏ, những gì cần được giữ lại trong tâm, để ta trợ giúp cho người bệnh được bình an thật sự. Chứ lúc đó mà người đó cứ ngồi than: mẹ ơi, mẹ di chúc cho con gì chưa? Cha ơi, tiền mấy chục cây vàng cha để đâu? Các sổ ngân hàng đang cắt về chỗ nào? Thì những cái hỏi han này đó, nó trở nên rất là vô nghĩa, nó cũng rất là phản cảm, làm cho người bệnh đó, như là lớn tuổi, nghĩ rằng là đứa con này nó chỉ quan tâm đến tiền bạc, vật chất, những cái quyền lợi cho chính nó thôi, còn cái sự sống và cái chết của mình đó, nó chẳng có bận tâm gì hết đó. Thì điều đó sẽ làm cho người bệnh cả giận, mà khi cả giận rồi đó, có thể có nhiều cái phản ứng tâm lý tiêu cực, vốn là điều nên tránh. Cho nên ta phải hỗ trợ một cách tích cực, khai thác được cái khúc tâm lý bị vướng. Ta cung cấp các thông tin này đó cho thầy chủ trì hay là người đến hội này cho chúng ta, để bằng cái kinh nghiệm tư vấn giúp cho người chuẩn bị ra đi đó rũ bỏ được, nhờ đó có được một cái cận tử nghiệp rất là thanh tịnh, nhẹ nhàng và an lạc, thảnh thơi. C. Những hỗ trợ về tâm linh. Thì thường nếu là bệnh kéo thời gian dài đó, chúng ta nên có những cái thời khóa sám hối nghiệp chướng. Mà tại Việt Nam hiện nay thì chúng ta có rất nhiều nghi thức sám hối hồng danh, sám hối sáu căn, sám hối từ bi thị sám, sám hối lương hoàng sám và nhiều sám pháp khác. Tùy theo lối sống của người bệnh, rồi cái cảnh huống trong cuộc đời, mà ta nên chọn cái sám pháp nào là cần thiết. Nếu thời gian được đông đo tính điểm bằng giờ đó, thì việc chọn các sám pháp vốn cần đến nhiều thời gian đọc tụng là không có thích hợp. Chúng ta có thể chọn nghi thức kinh Phổ Môn hay là kinh Dược Sư. Và trước khi tiến hành cái khóa lễ đó, chúng ta phải tư vấn về sự rũ bỏ, và cũng tùy theo từng bệnh trạng mà việc tư vấn đó ngắn hay là dài. Ví dụ như những chứng bệnh tai biến mạch máu não, đột quỵ, sơ gan cổ trướng, đều dẫn đến cái trạng thái hôn mê vừa nặng hoặc là sâu, và do vậy cần phải chọn lựa cái nội dung tư vấn thật là ngắn gọn. Và dĩ nhiên khi nói đó thì chúng ta phải áp sát cái miệng mình vào lỗ tai của người bệnh để nhắn gửi những thông tin cần nhắn gửi thôi. Việc nói dài tràn gian đại hải sẽ trở nên mất tác dụng, vì trong tâm của người bệnh đó, đang rất gấp rút và đông đo tính điếm cái sự sống của mình bằng giây. Nên lúc đó nó là những đơn vị tích tắc của thời gian nhỏ hơn giây rất nhiều lần. Và để cho việc tư vấn tâm linh này có kết quả đó, thì chúng ta phải thấy rõ đó, khi sống bà có bằng tâm cái gì, hoặc ông nó có lo lắng cái gì, ngắn bằng vào cái góc độ đó. Bà mẹ chúng tôi đó, thì khi còn sống thì bà thích niệm Phật, thì sau này tai bị yếu do tai biến đó, thì cầm chuỗi nó cũng hơi nặng, cho nên bà có thói quen là sử dụng cái tâm nhang á, nó vừa mỏng vừa nhẹ, và cứ mặc định là niệm 108 hạt, tức là danh hiệu 108 Đức Phật, thì bà bẻ khoảng 1 cm chân nhang. Nếu chân nhang đó là 1 tấc rưỡi thì bẻ được 15 lần, thì bằng cách như thế biết được cái số lượng mà mình đang thực tập chánh niệm á là được bao nhiêu. Thì cứ vài tháng khi chúng tôi có dịp lên Thủ Đức để thăm mẹ đó, thì bà đem bó tâm nhang đó ra để cho thấy là bà rất là nghe lời hướng dẫn của chúng tôi để làm, và bà rất là hạnh phúc khi cái số lượng tâm nhang đó nó được rất là nhiều. Lâu á thì nó trở thành một đống như thế này, bà không muốn bỏ nó đi. Vì tôi nói thôi mẹ cũng đừng có bận tâm về cái số lượng, cứ điều đặn làm như thế, làm thường xuyên á thì cái tác dụng của chánh niệm nó có mà. Và về sau này khi đối diện trước cái chết á thì chúng ta cũng dễ dàng trở lại cái trạng thái mà mình đã từng có một quán tính thực tập một cách có ý thức, thì đó sẽ hỗ trợ chánh niệm rất là tốt. Thì bà nghe theo lời khuyên và thực tập theo. Thì từ chỗ này đó chúng tôi mới rút ra một cái kinh nghiệm đó. Không phải nội dung nào được bất kỳ ai nói cũng được người đối diện cái chết tiếp nhận. Phải chọn người hợp gu, và người đó nói đó thì hiệu quả tâm lý dẫn đến sự tiếp nhận mới cao. Đây là điều mà chúng ta không nên xem thường đó. Trong gia đình chúng tôi, thầy Minh Nguyên đó là em trai út, trong 7-8 năm vừa qua cũng là cái người gắn bó với mẹ nhiều nhất. Dù là con trai đã xuất gia rồi nhưng vẫn phát nguyện chăm sóc mẹ, ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, rồi lo lắng bệnh. Hầu như là không có ai trong gia đình làm hơn được việc ấy. Thì Minh Nguyên ấy, có thể nói bà nghe, người mà nói bà nghe nhất vẫn là chúng tôi, cho đến là thầy Phổ Giác, rồi các thành viên trong gia đình còn lại thì bà cũng nghe, nhưng mà ở có một mức độ giới hạn thôi. Cho nên khi đối diện những cái giờ phút cuối cuộc đời đó, thì ta phải chọn cái người mà cái hiệu quả tâm lý về việc nói đó cao nhất, phải đại diện gia đình để nói. Lúc mà mình thực tập một cái thời khóa thì chúng ta cũng phải nhắc nhở ít điều, sau khi kết thúc một thời khóa là tiếp tục nhắc nhở và khai thác một cái nội dung nào đó trong các cái sám văn, trong các nghi thức tụng niệm mà mình thấy hay đó để chia sẻ với người bệnh. Thì trường hợp này là áp dụng cho những người bệnh mà nó phải mất thời gian dài 3 tuần mới ra đi. Còn đối với những người được tính bằng ngày hoặc là thậm chí là giờ đó thì chúng ta có thể nói ngắn gọn. Cái thời gian đang lúc mà mình tụng kinh đó thì người tham gia hộ niệm đó cần phải tập trung một cách cao độ bằng tâm, quán thưởng với thành ý lớn nhất. Và cái tác dụng đó đó sẽ tạo ra một cái luồng sóng tâm. Luồng sóng tâm mà là vô hình nhưng lại có cái tác dụng truyền thông. Và người bệnh đó, giống như một cái máy, tiếp nhận được cái làn sóng tâm này thì có thể cảm nhận được những thông tin, những thông điệp, những nhắn gửi, những nỗ lực, những trợ tiến cần thiết nhất. Dĩ nhiên về phương diện này thì khoa học không có chứng minh được. Và về tâm lý Phật giáo chúng ta thấy là những người bệnh cuối đời đó cảm nhận được. Mỗi khi về Thủ Đức đó, thì chúng tôi thăm mẹ. Trước khi về đó thì cái cử chỉ thân mật nhất đó là chúng tôi bắt tay. Bà thích cái đó lắm. Bắt thăm bắt tội hết bên tay trái à, ta phải bắt được là một cái niềm hạnh phúc, chứng tỏ rằng là tôi còn khỏe, tôi chưa sao. Cái niềm hy vọng về sự sống đó đó nó làm cho người cuối đời đó cảm thấy hân hoan hơn, và nó giúp cho hệ thống kháng thể được chế tiết ra và tạo ra các cái phản ứng hóc môn về sinh học đó rất là tích cực cho người bệnh ở cuối cuộc đời. Và bà siết rất là chặt cái động tác bắt tay này. Thì khi chúng tôi bắt, chúng tôi cũng phải giữ vài 3 phút và nhắc nhở bà. Một tuần cuối cuộc đời đó thì bà bị nhũng não, phản ứng trên bộ não nó không làm cho bà nuốt được. Thì con cháu trong nhà lo, tưởng là bà đang buồn nhận cái gì đó, thực ra không phải. những cái phản ứng sinh học trên cơ thể nó ngoài sự kiểm soát của con người. Chúng tôi hỏi là mời mẹ lên chùa Giác Ngộ chơi, vì điều đó bà rất là thích. Lâu lâu mà không lên chùa là bà cảm thấy rất là buồn và nhớ, cho nên thích. Nhưng mà lần này mời đi thì bà chỉ ráng nói thôi, vì nhũng não thì bắt đầu cái phản ứng nói ít lại. Bà chỉ trả lời rằng là sức khỏe chưa có, sao đi lên nổi, ngồi xe chịu không nổi. Như tôi tạ từ để ra về. Như vậy là cái người mà có tác dụng đối với người thân trong giờ cuối đó cần phải cam kết bỏ thời gian công việc của bản thân mình ra để giúp cho người quá cố. Đó là những cái hỗ trợ về cận tử nghiệp rất là quan trọng. Hai, cái chết. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử các tôn giáo và triết học đưa ra bốn loại hình cái chết mà tất cả chúng ta, dầu ở vai trò sự nghiệp gì, lớn hay nhỏ, màu da, sắc tộc, giới tính, đều phải một lần trải qua. Chết do kết liễu tuổi thọ thì thường thất thập được xem là cổ lai hy. Mẹ chúng tôi là 81 tuổi là một sự kiện ngoại lệ thôi. Tại chùa Giác Ngộ thì có một số cụ Diệu Đắc thì chúng tôi thường gọi là đại tướng, vì là bậc lão thành nhất, đi chùa trên 60 năm, năm nay 95 tuổi vẫn còn khỏe, mỗi ngày vẫn tụng kinh, minh mẫn, sáng suốt. Và nhiều cụ khác là cũng gần 90-95. Thì thường cái tuổi thọ nó gắn liền với những cái nghiệp về từ bi, những hạn chế về nghiệp sát, những tổn thương về môi trường, sự sống, và những ý thức về bảo vệ các loại hình sự sống, không phải ở kiếp này mà nhiều kiếp khác. Một phần khác hỗ trợ cho tuổi thọ đó là gen di truyền của ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ mà có tuổi thọ trên 80 đó thì con cái nếu sống một cách bài bản đó, thì trung bình cũng bằng tuổi đó hoặc là có thể kéo dài hơn. Gia đình chúng tôi thì phần lớn đều sống thọ, ông nội bà nội đều trên 80 tuổi, ông ngoại bà ngoại vì chết đói, còn cậu thì cũng 87. Do đó tuổi thọ của mẹ thì đặc biệt hơn, 5-6 lần bị tai biến, bán thân bất tội, tái phục hồi rồi tiếp tục lại được đi, được tiếp tục sống. Đó là một cái chuyện rất là hy hữu. Chết vì nghiệp đã hết. Nghiệp về sự sống đó, nó có rất là nhiều loại, nó liên hệ đến cái nghề nghiệp và lối sống của chúng ta. Và thế gian thì gọi đó là số đã đến, hay là hết số, hay là số phận đã được an bài. Tà Phật thì không chấp nhận số, vì cái tính dây dịch và cái biên độ của cái sự sống đó là do chính chúng ta quyết định bằng lối sống, bằng hành vi, bằng thói quen, bằng nỗ lực chuyển nghiệp. Và khi mà cái sự sống nó được kết thúc đó thì chúng ta phải thừa nhận nó là một hiện thực thôi, không nên kháng cự. Một phương diện khác của cái chết đó là do các loại tai nạn, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, dịch bệnh, rồi các loại chết hoạn tử, tức là chết ngang xương. Khi mà tuổi thọ và nghiệp chưa kết thúc, những cái tác động trở ngại này đó làm cho người có nguyện vọng sống lại không có thể tiếp tục được cái ước nguyện của mình. Và lời cuối cùng đó là nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Thì tiến trình của cái chết diễn ra trong vòng vài giây thôi, có người là vài phút, có người là vài ngày. Thì mỗi một người gần như là không ai có thể được ước hẹn được với cái chết, cũng giống như chúng ta cũng chưa từng ước hẹn được với sự sống. Chúng ta gần như là chấp nhận cái sự tái sinh của mình, rồi chúng ta cũng lại chấp nhận cái chết của mình theo tuổi thọ, theo nghiệp, theo cả hai, hoặc theo một cái biến cố nào đó trong cuộc đời. Khi thấy rõ được cái chết nó diễn ra bằng bốn cách vừa nêu đấy, thì chúng ta phải thấy rất rõ là chết không phải là hết, không phải là dấu cuối cùng của tiến trình tái sinh, mà chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng sự sống thôi. Lưu từ đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một quan điểm nho giáo mà người Phật tử không nên bị vướng bận vào, đó là sanh ký tử quy. Và phần lớn trong các chùa quý Phật tử khi làm những cái bài phát nguyện á, hay là tác bạch, ưa nhắc cái đó lắm, nó không đúng tinh thần Phật dạy. Sanh ký có nghĩa là sống gửi tạm bợ trên dương gian, tử vi là chết về vĩnh hằng dưới âm phủ. Quan niệm có một âm phủ vĩnh hằng là một ngộ nhận, hay còn gọi là thường kiến, tức là chấp thường. Và chấp thường này nó nguy hại ở chỗ chúng ta cho rằng dưới lòng đất có một âm phủ, và âm phủ đó cũng có một cái thế giới, và trong đó có vua là Diêm Vương, rồi có mười điện, rồi có các quan, rồi có những người xử phạt, có người phân công, có người canh chừng, vân vân. Tất cả những cái dữ liệu dân gian có gốc rễ từ Nho giáo, rồi Ấn Độ giáo hay là Ai Cập đó, đều không chuẩn xác về quy luật khoa học cũng như là quy luật của Phật học. Cho nên người tu học Phật đó, thì không nên tin vào những điều như thế. Một điều đối lập lại với cái chết đó, thì chủ nghĩa vô thần, giờ là vô thần cổ sơ hay là vô thần khoa học của thời hiện đại, thì cho rằng đó là mỗi người đều giống nhau, tức là có hai thước đất rồi mấy chục ký nằm mà vô dụng ở trong cái quan tài, sau đó hoặc thiêu hoặc chôn, rồi hầu như con người cho nên là mất hoàn toàn ở trên cuộc đời này. Ngộ nhận đó đó đã làm cho rất nhiều người không có bận tâm đến những cái nỗ lực về đời sống đạo đức và tính cam kết về đạo đức mà mình cần phải có, cũng như là những cái ảnh hưởng, cái cộng hưởng đối với con cháu và những người thân sau khi mình qua đời. Có thể trong số ấy cũng có người sống đạo đức, chuẩn mực, tuân thủ luật pháp, có nhân cách, nhưng đó là một sự kiện ngoại lệ thôi. Còn việc mà tin có đời sau sẽ giúp chúng ta sống chuẩn về đạo đức hơn. Vì đó đừng nên chết là dấu chấm cuối cùng, mà chúng ta phải thấy rất rõ đó, cái tiến trình của sự sống như một cái đường thẳng. Nói theo Phật giáo là không truy ra điểm bắt đầu, và do vậy không có cái điểm kết thúc, chỉ có các bậc giác ngộ đó chặt đứt được sanh tử, thấy rõ được sanh đã tặng, hạnh thanh tịnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sinh tử này nữa. Còn phần lớn chúng ta hầu như là vô vọng trước điều ấy. Thì từ quan điểm này đó, thì Đạo Phật không cho có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là Thần Linh, là Duy Vật, là Duy Tâm hay bất kỳ một cái duy nào. Nếu có dùng ngôn ngữ triết học để nói thì chúng ta có thể nói Đạo Phật chủ trương duy duyên khởi, tức là cái sự tương tác đa chiều, hình thành nên sự sống, tồn tại trừ sống, rồi qua chiều trừ sống để hình thành ra một cái quá trình tương tự, cho nên sẽ không bao giờ có kết thúc. Khoa vật lý học hiện đại cũng đã cho chúng ta thấy là vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Thì cái tâm thức của con người đó thì không có chuyển dạng, mà tâm thức đó, nó phải chạy theo nghiệp để chọn lấy cái cảnh giới tái sinh thôi. Và do đó không có người đứng vai trò trung gian như là Thi Chúa giáo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Do Thái giáo, cho rằng có ngày phán xét cuối cùng. Mà trước đây đó họ mê tín chủ trương đó là năm 2000, bây giờ gần đây đó thì mê tín chủ trương là năm 2012, ngày 21 tháng 12, hoặc là bất kỳ một năm nào, tháng nào thì đều là mê tín cả. Cái đây vài hôm thì chúng tôi đã chia sẻ cái bài năm tận thế 2012 và phân tích từ góc độ Phật học cho thấy rằng là một thế giới nó có bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Cho đến năm 2012 thì hành tinh chúng ta đã trải qua 4 tỷ 45 năm, và mỗi một chu kỳ này nó gần bằng nhau. Như vậy nếu tính trung bình mỗi chu kỳ là khoảng 4.000 năm đó, thì chúng ta phải mất đến 14 tỷ năm nữa thì hành tinh này mới hoại diệt. Thì sống còn dài đằng đẵng thôi, đừng lo sợ về cái năm tận thế như là những lời đồn đãi trong dân gian. Bây giờ thấy như vậy thì chúng ta mới thản nhiên trước cái chết. Sáng nghe đạo mà chiều chết cũng cảm thấy hạnh phúc và bình an vô cùng. Đang làm các Phật sự mà tai nạn diễn ra, ra đi một cách hoài muốn cũng rất bình an vô cùng. Để nhận thức từ điều đó để chúng ta mới có những cái chuẩn bị rất là cần thiết. Những chuẩn bị đó đó nó phải bắt nguồn bằng những sự thực tập và những năm tháng mà mình đang còn khỏe. Lưu tiện đây thì chúng tôi xin nhắc nhở các Phật tử Tịnh Độ Tông đừng nên ỷ lại rằng là có các thầy, các sư cô, các ban hộ niệm, người thân của mình được quen biết bao nhiêu là chùa. Khi gia duyên có việc đó thì đến mời trong ngôi chùa hàng ngàn các Phật tử, thì việc trợ tiếng đó có thể giúp cho hư linh sớm vãng sanh Tây Phương còn lâu mới được. Trong chuyện tâm linh không có chuyện ô dù. Cái hồi hướng công đức mà chúng ta thực tập đó, không phải là tặng hết công đức thật đâu, rồi mất hết các công đức mà mình hồi hướng đâu, rồi người được hồi hướng tiếp nhận điều đó đâu. Là nghệ thuật để mở tâm chúng ta trên nền tảng của lòng từ bi, hướng về những người mà mình nghĩ rằng là họ chưa may mắn gặp được Phật Pháp thôi. Rồi từ cái động cơ hồi hướng công đức đó, chúng ta bước từ một cái bước thực tiễn hơn, đó là làm các việc làm cụ thể, hướng dẫn người thân đến với Đạo Phật, thực tập Phật Pháp, trải nghiệm tâm linh, rũ bỏ nỗi đau, chiến thắng được nghiệp lực và thành tựu trở thành một người an lạc, hạnh phúc, bình an. Những việc này rất là cần thiết, rất là hệ trọng. Thiền sư Thanh Từ, người khai sáng hệ thống thiền viện Trúc Lâm, đang nỗ lực dạy chúng ta trở về với dòng thiền của Phật giáo Việt Nam. Ngài thường hiếm khi nào đi hộ niệm một lễ tang, nguyên do là Ngài muốn các đệ tử của Ngài đó phải thực tập Phật Pháp khi còn sống. Và cái chất liệu này đó là một bệ phóng cho chúng ta trong những giờ phút cuối cuộc đời. Sau khi trút hơi thở cuối cùng đó, thì cái bệ phóng thiện nghiệp này sẽ đẩy chúng ta về cái cảnh giới an lạc thôi. Và đó là sự thật đó. Đức Phật là trong thời đại của Ngài cũng làm thế. Chưa bao giờ mà Đức Phật có một bài kinh cầu siêu nào cho bất kỳ ai. Và sau khi chết thì Ngài đến thuyết pháp về vô ngã, vô thường đó, chứ không có tụng kinh để cầu nguyện, khác với chúng ta ngày nay rất nhiều. Và quan trọng nhất là hộ niệm khi còn sống đó. Nó liên hệ đến cái việc huấn luyện cận tử nghiệp một cách an toàn. Chẳng hạn như Đức Phật đã cử Tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đến hộ niệm cho cư sĩ Cấp Cô Độc. Lúc ấy ông bị chứng bệnh ung thư, và có lẽ nó liên hệ đến một phần của thoát vị địa điểm. Cái đau đó nó như là chặt đứt cái cơ thể này ra thành các khúc rồi. Cái đau kinh hồn lắm. Khi các dây thần kinh chạm vào xương đó, cái đó đau làm cho con người phải chảy nước mắt. Dù con người đó có bản lĩnh là một tướng quân, chiến thắng biết bao nhiêu là quân địch trước trận tuyến, vẫn khó có thể cầm được những giọt nước mắt bởi cái đau gây ra. Cấp Cô Độc cũng rơi vào trạng thái như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất mà một kiền liên hướng dẫn thực tập vô ngã, bài kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng tại Việt Nam có nội dung như sau: tôi quán chiếu và thấy rất rõ thân thể này là một tổ hợp của đất, nước, gió và lửa, do vậy nó không phải là của tôi, tự ngã tôi hay là sở hữu của tôi, do đó tôi không nên bị kẹt vào nỗi đau đang liên lụy đến nó. Nhờ đó thực tập này sẽ giúp cho chúng ta ly tâm hóa được nỗi đau trên thân, mà vốn thân đó là cái cơ sở vật chất để nỗi đau cảm xúc trên nó có mặt. Thực tập kế tiếp là triển khai vô ngã trong tâm gồm 4 phương diện: cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và hai tôn giả hướng dẫn cư sĩ như sau: hãy thực tập rằng là dòng cảm xúc này không phải là tôi, tri giác, cảm giác, tâm tư không phải là tôi không bị kẹt vào những thứ này. Thì thường những cái tri giác trên cơ thể đó nó lệ thuộc vào các cái phản ứng thần kinh. Những người mà có hệ thần kinh bình thường đó, thì khi nỗi đau trên thân diễn ra đó, họ cảm nhận nó một cách trọn vẹn và lãnh đủ hết á. Còn người ta biết mạch máu não đó, thì nỗi đau bị mất dần do vì rơi vào trạng thái hôn mê sâu, thì cái hộ niệm đó đúng là lại dễ. Còn người ta quằn quại mà nếu không tin vào Phật pháp á, ở cuối đời thì những cái tư vấn để vượt qua nỗi đau bằng việc ly tâm hóa cảm xúc, tâm tư, nhận thức đó, là phải có nghệ thuật lắm mới giúp cho họ được bình an đích thực. Cho nên hãy thực tập như thế để chúng ta mới vượt qua được cái chết và không có thấy cái chết là một cái nỗi sợ hãi, không phải là một sự bế tắc, không phải là một cái trở ngại gì hết á. Trong mấy ngày qua thì quý Phật tử cùng với các thầy các sư cô đã làm một nghĩa cử rất cao thượng, đó là hộ niệm cho mẹ chúng tôi. Thì bà mặc dầu bị tai biến nhưng mà nếu để ý quý vị thấy là cái cặp mắt vẫn mấp máy, khi mình nói gì đó thì bà mở mắt ra, sau khi nói xong thì bà mấp máy vài cái để thay thế cái truyền thông rằng là vâng tôi cảm nhận được lời hướng dẫn, vâng tôi cảm nhận được cái mối quan tâm, vâng tôi rất biết ơn những gì mà tất cả những người làm công tác hộ niệm đang hướng về. Đó là ngôn ngữ của tâm, ngôn ngữ đó đó nó hỏi, đòi hỏi đến cái chiều sâu của nhận thức để chúng ta có thấy rõ được, và nhờ như vậy chúng ta mới có thể giúp cho người chuẩn bị ra đi được an lạc. Thì mấy ngày qua phải nói rất biết ơn quý Phật tử, bận rộn nhiều việc tụng xong một tài kinh rồi còn hộ niệm trợ tiếng cho mọi chúng tôi, đó là những điều rất là đặc biệt và chúng tôi tất cả ghi lòng. Tái sinh theo Phật giáo đó nó mang theo tất cả các nghiệp lực mà con người đã tạo, nhất là ở kiếp này. Tâm á là một kho tàng vô tận, giống như một ô đĩa cứng. Khác ô đĩa cứng ở chỗ là không có hình thù. Kho tàng tâm sẽ giữ hết tất cả những cái nghiệp thuộc về nghề, những nghiệp thuộc về lối sống, bao gồm phong tục, tập quán, văn hóa, tư tưởng, triết học, quan điểm sống, kinh nghiệm cá nhân, những nỗi ám ảnh, những sự hân hoan, những cái ấn tượng trong cuộc đời. Và khi tắt hơi thở đó, thì tâm thức của chúng ta được gọi là tâm tái sinh hay là tâm tái tục đó, sẽ lập tức theo nghiệp có mặt trong bào thai. Kinh Trung Bộ đó được Đức Phật phân tích rằng là có bốn yếu tố tạo thành một vòng sống. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba là quan hệ giới tính mẹ cha diễn ra trong ngày người mẹ thọ thai, và thứ tư là có một nghiệp cảm, tức là tâm thức đó, tương ứng về nghiệp lực với gia đình để sinh ra làm con cái của gia đình đó. Khoa học thì mới nói được ba yếu tố đầu thôi, còn yếu tố thứ tư đạo Phật đề cập rất là sâu sắc. Và cái nghiệp tái sinh đó mang theo hết tất cả những dòng nghiệp của người đó ở kiếp này và nhiều kiếp về trước. Và dĩ nhiên là dòng nghiệp của nhiều kiếp về trước ít lắm, bởi vì sau khi kết giúp một cuộc đời đó thì toàn bộ các nghiệp đó nó diễn ra theo cái cách thế là loại trừ, để nó còn lại một cái khối năng lượng. Thì khối năng lượng này nó có mặt ở trong kho tàng chứa của tâm. Chứ học Phật giáo gọi là thức a la gia, thức kho tàng hay là thức tái sinh. Cho nên khi sinh ra đó thì cá tánh của mọi người dầu là trong song sinh, đa sinh đó, hoàn toàn khác biệt. Mặc cho người đó chỉ khác nhau chỉ có vài tích tắc thôi, chứ không khác nhau về giờ. Thì thấy rõ được điều này đó, chúng ta sẽ không phải cảm thấy tiếc nuối về những nỗ lực đạo đức, lối sống nhân cách cao thượng, những cái cử vô ngã vị tha, mà với tư cách là Phật tử đó chúng ta mang tình thương, lòng từ bi đến với tha nhân. Rất nhiều người thường mặc cả với phước báo quen, cũng giống như mặc cả và lề lỗ trong kinh doanh đó, rằng là để làm một việc thiện đó tôi được cái gì, có nhiều không, kéo dài được bao lâu. Tất cả những cái mặc cả đó nó làm cho tâm con người trở nên nhỏ lại, chai sạn đi, và thậm chí là chai lì trước những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cho người tu học phải thấy rõ được điều này để chúng ta làm một cách vô điều kiện. Và nhờ làm điều thiện không có mặc cả nhân quả đó, thì các cái hạt giống thiện này nó sẽ được tích chứa ở trong kho tàng tâm, và làm cho chúng ta khi có mặt ở trong bào thai đó tác động một cách tích cực đến nhận thức của người mẹ. Chẳng hạn như Thái tử Tất Đạt Đa trước khi trở thành Phật Thích Ca đó, còn trong bụng mẹ, để làm cho mẫu hậu Maya, một người theo Ấn Độ giáo đó, có tâm từ bi hơn, mở kho thóc giúp người nghèo, rồi khuyên vua làm các việc thiện, thả các tù nhân, giảm các ân xá và làm rất nhiều các cái chính sách an sinh xã hội. Cái tác động hai chiều đó là không thể phủ định được. Và do vậy thì cái nguồn nghiệp này nó sẽ góp phần tạo thành cá tính của chúng ta. Thì do đó khi lớn lên á, mọi người có một cái quan niệm nghiệp khác nhau, từ đó có sự thiên sai hoàn biệt ở trong nghề nghiệp và sự lựa chọn. Từ quan điểm đó, Đức Phật cho rằng không có định mệnh, không có số phận an bài, không có tất cả những cái áp đặt như là các tôn giáo khác đã nói. Nghề nghiệp bất cứ là nghề gì do chúng ta chọn lựa bằng tự do ý chí. Tự do ý chí ở trong đạo Phật gọi là như là tác ý, thuật ngữ Pali và Sanskrit gọi là Chetana. Tác ý này đó, nó là một cái nguồn tâm làm cho chúng ta dựa vào các cái nghiệp chung, nghiệp riêng của mình có, cộng với cái phản ứng trước môi trường hoàn cảnh, chúng ta thể hiện ra một cái loại nhận thức dẫn đến lý tưởng, khuynh hướng sống, thói quen và những cái trải nghiệm trên những điều như vừa nêu. Cho nên để cho con em của mình được hạnh phúc đó, thì trong thời gian mang thai chúng ta nên hướng về Phật pháp, làm việc nhân từ, gieo hạt giống từ thiện, rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau, nâng tâm mình trở nên năng động, tích cực, yêu đề và yêu Phật pháp, để chúng ta truyền những cái chất liệu tâm linh cho con em của mình. Và 4-5 tuổi đó phải cố gắng bằng mọi giá hướng dẫn cho con cháu quy y làm Phật tử từ nhỏ, thì chúng ta khỏi phải lo lắng về sau này con em mình rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ ăn chơi. Mà trong bối cảnh của thế kỷ 21, khi nền văn hóa vật dục phương Tây được lan tràn bằng cái con đường của toàn cầu hóa đó, thì cái cơ hội bị hư trong chủ nghĩa hưởng thụ trở nên cao và đã trở thành mối đe dọa hạnh phúc của rất nhiều các gia đình. Thấy rõ điều này, các Phật tử là phụ huynh, cha mẹ, những người anh chị đi trước cần phải thương con em và thế hệ đi sau của mình, giúp cho họ trở thành Phật tử. Ai có chồng, có vợ, có những người thân chưa là Phật tử phải làm sao hướng dẫn giúp cho họ trở thành Phật tử. Trở thành Phật tử rồi thì hạnh phúc bình an lắm. Chúng ta có một cái tổng thể nghiệp tốt trong một quá trình tái sinh tốt. Cả giới tái sinh thì gồm có Thánh, A-la-hán, Bồ-tát và Phật. A-la-hán thì chia làm ba loại: độc giác, tức là sanh ra không cùng thời với Phật, được giác ngộ. Thanh văn á, là quán nghe trực tiếp về pháp thoại của Phật, là giác ngộ. Duyên giác là quán về học thuyết duyên khởi mà ra. Trong Phật học Trung Quốc thì có cái ngộ nhận cho rằng đó là ba cái cấp bậc tâm linh khác nhau. Thực ra đó, quả chứng tối đa của ba cấp bậc này là A-la-hán quả thôi. Còn cõi phàm á, thì có ba cái cảnh giới con người: chư thiên, A-tu-la, là hai loại con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống, có phước báo hơn con người trên hành tinh chúng ta. Vì vậy đối lập với cái cảnh giới con người đó thì có các loài động vật, từ loài có cánh trên cạn, hai chân, bốn chân, bò sát, như nước, tất cả đều theo nghiệp mà có cái cảnh giới tái sinh khác nhau, không mặc cả được, không thương lượng được, không trì quản được, không đảo lộn được, mà chúng ta chỉ phải chạy theo sự sắp xếp và lôi dẫn của nghiệp thôi. Và ngạ quỷ là cảnh giới trung gian tạm thời, dĩ nhiên là không tồn tại lâu đâu, vì nghiệp dẫn đến tái sinh. Cho nên cảnh tạm thời này đó, để dễ hình dung đó, thì các tổ sư dùng là thân trung ấm. Đức Phật thì không dùng thân trung ấm vì có thể dễ dẫn đến sự ngộ nhận. Thân là thân thể mà. Trung ấm tức là tồn tại với hình thức là một cái hương ấm trung gian giữa cái chết vừa tắt thở với cái cảnh giới tái sinh. Còn Đức Phật nói là sau khi chết theo nghiệp tái sinh liền. Đối với bậc thánh thì ngài nói như củi hết lửa tắt, nhiên liệu sanh tử đã được kết thúc. Còn đối với người phàm á thì ngài nói là theo nghiệp mà tái sinh. Ngài dùng hoặc là cảnh giới lành hay là cảnh giới xấu hay là ba đường ác thôi. Do đó tin vào những điều vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn ở đời này. Nói tóm lại, nhân ngày cuối cùng của lễ tang thân mẫu chúng tôi, Sayyidi Bồ Tát Giới Tế Niệm Chân Huyền, một mặt là biết ơn mẹ, một người đã nâng đỡ tinh thần và cho phép chúng tôi đi tu từ 14 tuổi, và cũng là một người mẹ rất là khổ cực với con cháu. Cái bài thơ mà chúng tôi làm cách đây 10 năm đó đang được viết và để trước bàn của bà, thì có cái câu là mẹ tôi chẳng biết sang giàu. Không phải vì bà không thèm giàu sang đâu, giàu sang ai cũng thèm hết á, mà cuộc đời của bà bất hạnh, không được giàu, cô không được sang, cô không được sống với cha mẹ, cô không được sống với những người thân, lam lũ cả một cuộc đời, đến mấy chục tuổi, đến gần 70 tuổi, 10 năm gần lại đây thì sống với Phật pháp thì mới được an lạc hạnh phúc và bình an thôi. Thì chúng tôi cảm kích cái tấm lòng bao la của mẹ, chia sẻ một vài điều, biết đâu thông qua chia sẻ này nó có thể giúp được những người lâm vào hoàn cảnh tương tự đó có thêm những cái kỹ năng để giúp cho người thân của mình vượt qua nỗi khổ niềm đau ở cuối cuộc đời, và cũng là một cách để tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thầy, các sư cô, các Phật tử đã rất dày công hộ niệm trong cả 5-6 ngày qua và 2 ngày tăng lễ hôm qua hôm nay đó, thì quý vị cũng rất là mệt mà thấy trên mặt đó, người nào cũng tươi rói hết vì cảm thấy mình làm được một việc tốt. Ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình không ngờ được là cái tấm lòng thương tưởng của chư tôn hòa thượng thường tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, ni sư, quý sư cô, quý Phật tử ở các tỉnh thành, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh đã về trợ tiếng cho mẹ của mình. Chúng tôi thì không có báo, chỉ báo một vài người quen thôi, và khi biết qua truyền miệng, chư tôn đức đã dành thời gian quý báu trong những ngày đầu của năm đến, phải nói là làm cho toàn thể tăng chúng và Phật tử chùa Giác Ngộ rất là cảm kích. Và theo bằng quyến thuộc của chúng tôi, những người ở miền Bắc xa xôi, rồi bên quê nội thì ở Bình Dương, rồi dâu rể ở các tỉnh thành đó, cũng rất là xúc động. Thay mặt cho toàn thể môn nhân hiếu quyến và những người thân của thân mẫu chúng tôi, kính gửi lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã làm cho lễ tang được trở nên thanh tịnh, và sự ra đi của bà đó nó trở thành như là một bài học để nhắc nhở rằng là những đóng góp to lớn đó sẽ được có những phần thưởng đền bù, dù là những giá trị tinh thần. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.